Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vào khoảng 6 giờ chiều hôm qua, Và đến sáng hôm nay chúng tôi lên đây thì chúng tôi được gặp Thượng tọa chủ trì chùa Đức Hòa, thì Thượng tọa nói là tôi sẽ phát tâm để bố thí về pháp bảo, pháp nhũ cho các Phật tử trẻ nam tín nữ trong đạo tràng về tuần thứ 59 để tu dưỡng thân tâm. Thì chúng tôi xin cũng nhắc lại nhân cái dịp mà sắp sửa tới đại lễ Phật Đản 2555 sắp tới, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức tại Tổ đình Chùa Vĩnh Nghiêm. Thì quý vị, chúng tôi sẽ điểm qua đôi điều về cái ngày lễ Phật Đản. Và cái điểm thứ hai là chúng tôi sẽ chú trọng về cái vấn đề mà tu niệm và tu dưỡng, cái vấn đề tịnh độ tôn. Thì như quý vị từng hiểu thì thường theo truyền thống của Phật giáo thì tại Việt Nam thì thường thường là ảnh hưởng về Bắc Tôn Đại Thừa của Trung Quốc, cho nên là trước đây, tức là trước cái năm 1950 thì vẫn là cái tổ chức cái ngày Phật Đản cũng như là tắm Phật vân vân thì thường tổ chức vào ngày 8 tháng 4 âm lịch. Đó là theo cái truyền thống của Bắc Tôn Phật Giáo Đại Thừa từ Trung Quốc truyền sang. Nhưng mà kể từ năm 1950 cho tới ngày nay thì do Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Tô Liên là Chủ tịch Phật Giáo Bắc Việt, Ngài có đi dự Đại hội Phật Giáo tại Colombo, Ngài có đi qua Nhật Bản, đi qua Ấn Độ và cuối cùng được tới Tích Lan, tức là Sri Lanka, thủ đô là Colombo. Thì năm 1950 thì Hòa Thượng sau khi mà họp xong rồi cái Đại hội Phật Giáo Thế Giới Liên Hữu thì nó gồm tất cả có 32 nước, thế này mấy các địa phương theo Phật giáo chính thì vào khoảng có 32 nước. Thì kết cục thì Hòa Thượng đưa về là thứ nhất là những ngày Phật Đản thì lấy vào ngày trăng tròn, tức là Vesakha đấy, ngày trăng tròn tức là ngày 15 tháng 4 âm lịch. Tức là theo về quốc tế Phật giáo thế giới thì người ta nói là Đức Phật đản sinh, Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn đều là nhập vào ngày trăng tròn, đều là ngày Vesakha. Bởi lẽ Đức Phật là hiện thân của vầng trăng tròn sáng, vừa có trí tuệ trong sáng, vừa có lòng từ bi dịu hiền, cũng giống như là một vầng trăng tròn viên mãn xuất hiện vào ngày 15 tháng 4 âm lịch. Bởi vậy, theo về truyền thống về Nam Tôn và các nước Phật giáo thế giới hiện nay thì người ta lấy cái ngày trăng tròn, tức là ngày Vesakha, ngày 15 tháng 4 làm ngày đản sinh của Đức Phật. Bởi vì người ta quan niệm rằng ngày đản sinh, ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập diệt Niết Bàn của Đức Phật đều là nhằm vào ngày trăng tròn, ngày Vesakha. Bởi vì Đức Phật là hiện thân của lòng từ bi tròn đầy và trí tuệ trong sáng, cũng giống như là vầng trăng tròn soi sáng trong đêm trường mở đường chỉ lối cho tất cả mọi người còn mê lầm khổ đau trên thế giới này. Nên bởi vậy, sau khi mà Đại Lão Hòa Thượng Thích Tô Liên họp ở Colombo, tức là thủ đô của Sri Lanka về, thì Ngài có chuyển cái ngày đại lễ Phật Đản từ ngày 8 tháng 4 chuyển sang thành ra ngày 15 tháng 4, tức là ngày rằm tháng 4. Chứ bây giờ hiện tại thì thường thường từ Bắc tới Trung tới Nam thì tổ chức một tuần lễ Phật Đản, tức là ngày chính là ngày 15 tháng 4, tức là rằm tháng 4 là ngày trăng tròn. Nhưng bây giờ kết hợp hài hòa giữa cũ và mới, giữa truyền thống ngày xưa và hiện tại, thì tổ chức cả một tuần lễ Phật Đản, tổ chức từ ngày 8 cho tới hết ngày 15 tháng 4, tức một tuần lễ Phật Đản để kết hợp hài hòa giữa truyền thống cũ và hiện nay cho được viên mãn. Thì chắc quý vị cũng hiểu rõ là theo về sách về Chu Thư Dị Ký, Chu Thư Dị Ký tức là sách lịch sử đời nhà Chu, thì có ghi hai điểm. Đời nhà Chu này là thuộc về Trung Quốc, và Trung Quốc thì theo về Bắc Tôn Đại Thừa Phật Giáo, thì có ghi là ngày 8 tháng 4 là có ngôi sao hiện ra. Sau đó nhà vua Chu Chiêu Vương, nhà vua Chu Chiêu Vương mới họp lại triều đình, mới hỏi là chấm sáng nay có ra vườn ngự uyển, mới thấy có một hiện tượng ngôi sao sáng xuất hiện. Đấy, thì cái đó làm cái hiện tượng gì, làm cái đềm gì, thì các khanh có biết không? Thì lúc bây giờ ông quan đại thần về chuyên về thiên văn ấy, ông nói là tâu lại hoàng thượng, đây là một hiện tượng mà có một vị thánh nhân ở bên Tây Phương mới xuất hiện. Do đó mà ghi vào cái điểm ở trong sách sử đời nhà Chu, tức là Chu Thư, sách sử đời nhà Chu, được ghi nhận là ngày đản sinh của Đức Phật vào ngày 8 tháng 4. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cũng theo về lịch sử của nhà Chu, vua Chu Mục Vương, thì ngày Niết Bàn của Đức Phật thì là ngày 15 tháng 2, thì cũng có một hiện tượng xảy ra, sáu thứ chấn động rung chuyển cả thế giới, và những hiện tượng tối tăm hiện ra ở trong bầu trời. Thì nhà vua Chu Mục Vương, còn trước là Chu vua, Chu Chiêu Vương, còn đây là Chu Mục Vương, thì Ngài cũng thấy cái hiện tượng lạ như vậy, cũng họp lại triều đình, cũng hỏi các quan đại thần. Thì các quan đại thần có nói đây là một hiện tượng, và đây là có một sự mà băng hà, tức là có một sự ra đi, có một sự mất mát của một đấng đại giác ngộ, của là của một vị đại thánh nhân mới mất. Thì cho nên mới có cái hiện tượng tối tăm và có một hiện tượng rung chuyển như vậy. Thế do vậy thì nhà vua Chu Mục Vương cũng cho ghi vào cái điểm mà ngày 15 tháng 2 là cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng ghi vào ở trong sách gọi là Chu Thư. Thư là sách, sách là sách sử, sách sử đời nhà Chu. Thì như vậy là khi mà Đức Phật đản sinh thì đời nhà Chu, vua Chiêu Vương ghi lại cái hiện tượng mà có một ngôi sao hiện ra vào ngày 8 tháng 4. Và đến khi mà Đức Phật mất thì là đời nhà Chu, vua Mục Vương, Chu Mục Vương thì cũng ghi vào rõ vào trong lịch sử là ngày 15 tháng 2 là Đức Phật mất, Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là căn cứ và dữ kiện lịch sử của Trung Quốc theo về Bắc Tôn Đại Thừa Phật Giáo. Chứ còn về theo về bên Nguyên Thủy và Phật Giáo thế giới thì người ta không căn cứ vào những cái điểm đó, mà người ta căn cứ vào những cái cột đá của vua A Dục Vương, của vua Asoka thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, có ghi rõ, có đặt tại cái vườn Lumbini, tức là Lâm Tì Ni. Đấy, trước đây thì vẫn là thuộc về biên giới của Ấn Độ, hiện nay nó thuộc về Nepal. Nói thực ra thì trước đây cả Nepal, cả Pakistan, Afghanistan thì đều là của Ấn Độ cả. Thế về sau này thì mới chia ra là Pakistan, rồi Afghanistan, rồi Nepal. Vì Ấn Độ mới chia ra thành ra bốn nước khác nhau. Chứ thực ra trước là chỉ có một nước là Ấn Độ thôi. Thế hiện tại bây giờ theo về Phật giáo Nguyên Thủy thì là người ta căn cứ vào cái cột đá do vua A Dục, tức là Asoka, vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên có ghi rõ ngày đản sinh của Đức Phật. Hoàng hậu Maja phu nhân có tới cái vườn Lumbini này, tức là Lâm Tì Ni này, để đản sinh ra Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa, thì có ghi rõ như vậy và ghi vào ngày trăng tròn, ghi vào ngày trăng tròn chỗ Đức Phật đản sinh ở vườn Lâm Tì Ni là ngày trăng tròn, ghi rõ ở trên cột đá, mà cái cột đá đó là do vua A Dục, vua Asoka là 3 thế kỷ trước Công Nguyên, tức là 300 năm trước Công Nguyên, thì vua A Dục Asoka có dựng một cột đá rõ ràng để ghi rõ cái ngày mà Đức Phật đản sinh ở vườn Lâm Tì Ni, tức là ở trong cái vườn Lumbini, thì hiện nay vẫn còn. Thì theo cái cột đá đó, vua A Dục có nói rằng Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tì Ni này vào ngày trăng tròn, tức là ngày 15 tháng 4. Do vậy, thế hòa thượng, đại lão hòa thượng Thích Tô Liên đi họp ở Colombo về, thì đưa về điểm thứ nhất là đổi cái ngày đản sinh của Đức Phật từ ngày 8 tháng 4 thành ra ngày 15 tháng 4, ngày trăng tròn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trước đây là các chư tăng thường thường mặc áo nâu hay mặc áo đà, thế về sau thì đổi thành áo vàng này, mặc y vàng, hậu vàng y vàng, là theo về thống nhất cả quốc tế, thế giới, toàn thể Phật giáo thế giới. Bây giờ Phật giáo thế giới là truyền cả năm châu, chứ không phải là chỉ có Á Châu, mà Phật giáo thì truyền cả Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và Phi Châu, thì đều có Phật giáo. Thì bây giờ thống nhất toàn bộ Phật giáo, thì bây giờ các y hậu của chư tăng và các vị ni mà đắp, để khi mà hành lễ hay khi giảng đạo hay khi tụng kinh lễ Phật thì thường thường là mặc đắp y vàng, đổi thành y vàng màu vàng, chứ không còn có màu nâu hay màu đà như trước nữa. Thì như vậy đấy là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là hòa thượng Tô Liên cũng đi họp ở Đại hội Phật giáo thế giới năm đó, năm 1950. Thế là hòa thượng có đưa cái lá cờ Phật giáo thế giới 5 màu. Hiện nay cái lá cờ Phật giáo thế giới 5 màu vẫn treo khắp cả. Thì lá cờ này là treo trên toàn thể thế giới, thì trong đó có Việt Nam. Thì khi mà gọi là lại treo cái lá cờ Phật giáo hiện nay là cái lá cờ 5 màu đấy, thì cái lá cờ đó là lá cờ của Phật giáo thế giới, là bắt nguồn từ cái Đại hội Phật giáo thế giới liên hữu từ ở Colombo, thủ đô của Thích Lan, vào năm 1950. Cho nên là hòa thượng có mang cái lá cờ của Phật giáo thế giới từ ở Colombo, Thích Lan, Sri Lanka về Hà Nội. Và cho đến ngày nay, không những Việt Nam mà tất cả các nước mà theo đạo Phật, khi mà tổ chức những nghi lễ kỷ niệm về Phật giáo thì thường thường treo cái lá cờ Phật giáo là lá cờ năm màu. Đấy là chúng tôi điểm qua những cái sự kiện về cái một vài nét về nhân đến ngày đản sinh của Đức Phật. Thì nói ngắn gọn thì riêng Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Tô Liên đi họp Đại hội Phật giáo Thế giới Liên Hữu tại Colombo, tại Tích Lan, tức là Sri Lanka hay Sri Lăng đấy, thì Hòa Thượng có đưa về ba việc. Việc thứ nhất là đổi cái ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Phật từ ngày 8 tháng 4 chuyển sang ngày 15 tháng 4. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái màu y áo của chư Tăng Ni, trước đây màu nâu hay màu đà, thì bây giờ không có mặc màu nâu màu đà nữa, mà chuyển thành màu vàng, là thống nhất toàn thể thế giới màu vàng. Điểm thứ ba là lá cờ Phật giáo. Toàn thể thế giới bây giờ bất cứ chỗ nào mà theo đạo Phật, cả năm châu, khi nào mà có một nghi lễ hay là kỷ niệm đại hội nào thì thường thường treo cờ Phật giáo thế giới năm màu, như lá cờ hiện nay chúng ta đã trông thấy tại Việt Nam, lá cờ Phật giáo năm màu. Đấy là có ba cái điểm mà thay đổi tại Việt Nam từ năm 1950. Nên tôi lưu ý để quý vị nhớ. Còn thì bước sang cái điểm thứ hai là nói về khóa tu về niệm Phật tịnh độ. Thì chúng tôi xin thưa như thế này, thì ở Việt Nam ta thì chủ yếu thì có ba cái tông phái thường thường được áp dụng. Ba tông phái đó là: một là thiền, hai là tịnh, ba là mật. Thì cái Phật giáo hiện nay được ứng dụng và phổ biến trên toàn thể Việt Nam, toàn cõi Việt Nam, thì có ba môn phái được ứng dụng, đó là thiền tông, đó là tịnh độ tông, đó là mật tông. Thì theo như các tổ ngày xưa, nhất là tổ Thảo Đường, Thảo Đường Hòa Thượng Truy Tố Cảnh Sách, tổ Thảo Đường đời nhà Lý, năm 1069, thì tổ có nói rằng thường thường ở đạo Phật tại Trung Quốc cũng như là tại Việt Nam thì thường thường có ba môn phái, ba pháp môn tu chủ yếu: một là thiền tông, hai là tịnh độ tông, ba là mật tông, tức là thiền, tịnh và mật. Nhưng mà trong ba cái môn đó thì cái môn tu về tịnh độ tông là đơn giản nhất và dễ dàng nhất, dễ tu, dễ chứng nhất mà phổ thông nhất. Thế thì theo như có ở trong các tổ có một bài kệ là: hữu thiền vô tịnh độ thì thập nhân cửu thắc lộ. Hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thắc lộ. Có tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người sai chín, sai lạc chín. Hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thắc lộ. Có tu thiền mà không tu tịnh độ thì người sai lạc tới 9, còn chứng quả chỉ có 1 thôi, tức là rất ít. Bởi vì thiền thì khó hơn, tu khó hơn, còn tịnh độ thì đơn giản hơn, chất phác hơn, thuần thành hơn. Như câu thứ hai: vô thiền hữu tịnh độ thì vạn tu vạn nhân khứ. Không tu thiền mà tu tịnh độ thì vạn người tu thì vạn người thành tựu thành đạt. Câu thứ hai. Câu thứ nhất tôi nhắc lại: hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thắc lộ. Tu thiền mà không tu tịnh độ thì 9 người sai 1 người đắc. Câu thứ hai là: vô thiền hữu tịnh độ vạn tu vạn nhân khứ. Không tu thiền mà chỉ có tu tịnh độ thôi thì vạn người tu, vạn người đều thành đạt. Câu thứ ba, hữu thiện hữu thị độ, do như hổ đới dốc. Nếu mà bây giờ người ta tu cả thiền và tu cả tịnh độ, tu cả hai môn, tu cả thiền và tu cả tịnh độ, thì cũng không khác gì một con hổ mà nó lại có cánh, có sừng nó bay. Con hổ đã bệnh rồi mà lại có cánh, có sừng nữa thì nó còn mạnh biết mấy. Hữu thiền hữu tịnh độ, do như hổ đới dốc. Tu cả thiền và tu cả tịnh độ thì cũng giống như con hổ mà nó có cả cánh và có cả sừng, nó bay nhảy rất là hùng mạnh. Và câu cuối cùng là câu số 4, vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Nếu mà không tu thiền mà cũng chẳng tu tịnh độ, thì trai thì người ta phải nằm giường sắt, ôm cột đồng, tức là phải đọa địa ngục. Vô thiền vô tịnh độ thì thiết sàng. Thiết sàng cái giường sắt, cái giường ở địa ngục, nó hành hình. Tinh đồng trụ, phải ôm cột đồng, phải nằm giường sắt. Tức là không tu thiền và không tu tịnh độ thì dễ sa đọa vào cảnh khổ đau địa ngục. Tức là có bốn câu ngắn gọn: có tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người sai 9. Câu số 1. Câu số 2, tu định tịnh độ mà không tu thiền thì vạn người tu thì vạn người đạt. Câu số 3, nếu mà tu cả thiền cả tịnh độ thì cũng giống như con hổ mà lại có sừng có cánh. Câu số 4, nếu mà không tu thiền mà ông chẳng tu tịnh độ thì những kẻ đó sẽ phải nằm trên giường sắt và ôm cột đồng, tức là sẽ phải vào địa ngục. Đây là bốn câu mà các tổ đã nêu ra. Tại sao vậy? Là bởi vì môn tu thiền, tu tịnh độ và tu mật, thì trong ba pháp môn đó thì môn tu tịnh độ là đơn giản nhất, dễ dàng nhất, dễ tu, dễ chứng nhất. Cho nên là các tổ khuyên là nên tu tịnh độ thì đơn giản, dễ tu, dễ chứng, dễ đạt. Thế thì trở về vấn đề mà tu tịnh độ, thì theo như Phật có dạy thì thường thường thì nó có bốn cái phương pháp pháp môn tu. Một là trì danh niệm Phật, hai là quan tưởng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thực tướng niệm Phật. Tức là có bốn pháp môn, bốn phương pháp, bốn cách để tu dưỡng thân tâm về tịnh độ tôn. Tu về tịnh độ tôn có bốn pháp môn. Một là trì danh niệm Phật. Trì danh tức là niệm Phật sáu chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tự như luân chuyển, tịnh niệm tự tương tương, sáu chữ hồng danh của Đức Phật luôn luôn như bánh xe quay, để thân và tâm của mình nó định lại, nó động lại, nó không còn có bị loạn tưởng, không còn có bị vọng tưởng, nó không còn có bị vọng động. Miệng đọc, lòng tưởng nhớ tới Đức Phật, trì danh niệm Phật. Trì danh tức là niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Cái pháp môn thứ nhất là trì danh niệm Phật, tức là niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự hồng danh sáu chữ. Sáu pháp môn này thì lục tự như luân chuyển, sáu chữ hồng danh của Đức Phật nó chuyển động như bánh xe quay, đều đều và luân chuyển đều đều để thân tâm của mình được định tĩnh lại, thân tâm không còn vọng động, không còn vọng tưởng, thân tâm trở lại chính định. Đây cũng là một pháp môn tu định, cũng là một pháp môn tu thiền, nhưng mà tu thiền dễ hơn, tu định dễ hơn bằng cách là miệng thì đọc danh hiệu Phật, tâm thì tưởng nhớ tới Phật, đấy, tới công đức của Phật. Bởi vì Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô tức là cái chữ đó là chữ tiếng Sanskrit, chữ Phạn. A Di Đà Phật là Đức Phật có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là con đính lễ Đức Phật, ngài có vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, tức là ngài có đầy đủ đại từ bi, đại trí tuệ và đại dũng mãnh. Vô lượng quang, trí tuệ, hào quang của ngài vô lượng, tuổi thọ của ngài vô biên và công đức của ngài cũng vô lượng. Tức là Đức Phật A Di Đà có nghĩa là con đính lễ Đức Phật, Đức Giác Ngộ viên mãn, ngài có vô lượng quang, trí tuệ, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thế chỉ danh tức là miệng, miệng thì con đọc, miệng thì con đọc danh hiệu, miệng thì con đọc danh hiệu của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ hồng danh cũng giống như bánh xe quay, miệng thì đọc danh hiệu sáu chữ, tâm thì tưởng nhớ tới công đức của Đức Phật. Ngài là Đức Phật Giác Ngộ viên mãn, có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ở ngoài miệng thì đọc Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong tâm thì tưởng nhớ tới công đức của Đức Phật, là con kính lễ Nam Mô, là kính lễ, là quy mạng, con kính lễ Đức Giác Ngộ viên mãn, ngài có vô lượng quang trí tuệ, vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Miệng thì đọc danh hiệu sáu chữ hồng danh, tâm thì tưởng nhớ tới công đức của Đức Phật A Di Đà, ngài có vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đó là cái pháp môn chỉ danh niệm Phật, đấy là đơn giản nhất. Cái pháp môn thứ hai là quan tượng. Quan đây là quan sát, quan tượng niệm Phật. Thí dụ những cái trường hợp các cụ tuổi già sức yếu, bây giờ niệm Phật cũng không đủ sức rồi, yếu quá rồi, niệm Phật cũng hơi cũng không đủ, còn yếu quá. Hay là những người làm việc nhiều, mệt, yếu quá, ngồi niệm Phật lần chuỗi cũng không được, mệt quá rồi. Thì bây giờ cái phương pháp thứ hai, cái pháp môn thứ hai ấy, về niệm Phật, về tịnh độ tôn là quan tượng niệm Phật. Niệm Phật bằng cách là quan sát vào hình tượng. Niệm Phật là nhìn vào hình tượng Đức Phật, ngắm, như là đạo Thiên Chúa người ta gọi là ngắm Chúa. Thế ở bên là Phật, thì các vị ví dụ niệm Phật nhiều, bây giờ nó mệt, niệm Phật bây giờ không thành tiếng nữa, thì bây giờ làm sao quý vị ngồi, quý vị ngắm, ngắm nhìn Đức Phật từ đầu tới chân. Đầu ngày như thế nào, mắt ngày làm sao, vai ngày sao, tay ngày sao, chân ngày thế nào, hào quang ngày tỏa ra sao. Đấy là gọi là quan tượng. Quan là quan sát, tượng là hình tượng. Quan tượng niệm Phật tức là cái pháp môn niệm Phật bằng cách là quan sát ngắm nhìn và hình tượng Đức Phật. Khi mà người ta mệt, người ta không đọc được, người ta không niệm được danh hiệu Đức Phật, miệng không đọc được, tâm không suy nghĩ được. Cho nên bây giờ là Đức Phật phương tiện đặt ra cái pháp môn thứ hai là quan tượng niệm Phật, tức là niệm Phật bằng cách là quan sát và hình tượng của Đức Phật. Đức Phật bây giờ trở thành tấm gương sáng phản ảnh cho tất cả các Phật tử. Đó là cách thứ hai, niệm Phật bằng cách gọi là quan sát hình tượng của Đức Phật. Đó là pháp môn thứ hai. Pháp môn thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng, bây giờ là quán tưởng niệm Phật bằng cách là quán chiếu và suy tưởng. Quán chiếu cái gì, suy tưởng cái gì? Niệm Phật quán tưởng, quán tưởng với công đức của Ngài. Ngài có trí tuệ vô lượng, Ngài có lòng từ bi vô biên, mà Ngài có công đức vô lượng. Nhận xét rõ ràng, nhận xét thật là rõ ràng của quán chiếu và suy tưởng về trí tuệ của Ngài là vô biên, lòng từ bi của Ngài là vô lượng, và công đức của Ngài là vô tận. Đó là phương pháp thứ ba, là phương pháp gọi là quán tưởng niệm Phật. Phương pháp thứ tư là phương pháp gọi là thực tướng niệm Phật. Phương pháp thứ tư là phương pháp thực tướng niệm Phật. Thực tướng là thực thể Phật tại tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tâm của mình trong sáng, giác ngộ, từ bi trong sáng, thì Phật ở trong lòng. Phật tại tâm, tâm là Phật, Phật tại tâm. Đức Phật Di Đà. Tâm mình là Đức Phật. Thế giới Sa Bà này là cõi tịnh độ. Chúng ta chuyển hướng cái thế giới Sa Bà khổ đau này thành ra thế giới cực lạc tịnh độ, an dưỡng, an lạc, thành ra cái thế giới thường, lạc, ngã và tịnh. Cái thế giới chân thường, chứ không còn là vô thường nữa. Cái thế giới chân lạc, thế giới sung sướng, chứ không còn khổ đau nữa. Thế giới chân ngã, thế giới thực thể của ta, không còn là vô ngã nữa. Thế giới chân tịnh là thế giới là môi trường sống trong sạch, sạch xanh đẹp, không còn ô uế, không còn nhiễm không khí, không còn nhiễm nước, không còn nhiễm đất. Cái môi trường sống không còn không khí xấu, nước xấu, đất xấu, mà nó bây giờ là tịnh, thường lạc ngã tịnh, thì đất đai bây giờ, môi trường sống bây giờ là hoàn toàn thanh tịnh, không còn ô nhiễm không khí, không còn ô nhiễm nước, không còn ô nhiễm mặt bằng. Tức là chúng ta sẽ chuyển cái thế giới khổ đau, vô thường, vô ngã, bất tịnh. Bất tịnh tức là thế giới ô nhiễm, không trong sạch, trở thành là thế giới chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Chúng ta sẽ chuyển thành thế giới hòa bình, Chân thường là hòa bình vĩnh viễn, chân lạc là hạnh phúc đỉnh cao, chân ngã là độc lập tự do, chân ngã chân tịnh là môi trường sống trong sạch, không còn ô nhiễm nước, không còn ô nhiễm không khí, không còn ô nhiễm đất. Đấy, cái phương pháp thứ tư là cái phương pháp gọi là thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật tức là Phật tại tâm, tịnh độ ngay hiện tiền, tịnh độ ở đây, hiện tại đây. Phật tại lòng ta, lòng ta trong sáng, lòng ta từ bi, thì đấy là Phật, Phật tại tâm, tâm tại Phật, Phật tại tâm. Phật với ta không phải là hai nữa, là một. Còn nếu các vị mà tu, tu dưỡng thân tâm mà đúng như chính pháp, thì trường hợp đó cha chi đã gọi là cửu phẩm chín bậc, gọi là cái tháp có chín bậc, hoa sen có chín nấc. Cái chín bậc chín nấc đó là tùy theo cái công đức tu dưỡng của mình cao hay thấp, ở hạ, ở cái phần thấp, hạ trung thượng, thượng trung hạ, ba bậc chính chia thành ba nhân ba. Thì các vị nhận thấy là chín bậc. Thấp thì có thấp nhất, thấp vừa và thấp cao. Trung là trung thì trung, trung nhất, trung vừa và trung thấp. Bậc thượng, thượng phẩm thì tối thượng, trung thượng và hạ thượng. Cao cũng có chia ra ba bậc, cao nhất, cao vừa và cao thấp, thành ra chín bậc. Cái chín bậc sở dĩ mà phân biệt ra hoa sen có chín cánh như vậy, một đài sen có chín bậc như vậy, là căn cứ vào cái công đức tu dưỡng thân tâm của mỗi vị. Mình tu dưỡng được đến đâu thì sẽ hưởng được cái cấp bậc, cái giai vị, cái địa vị ở trong tòa sen, ở thế giới tịnh độ, thế giới cực lạc, thế giới an dưỡng, thế giới an lạc, chia ra chín bậc. Sở dĩ mà chia ra chín bậc như vậy, Phật tính thì bình đẳng, nam nữ đều bình đẳng. Nam cũng có Phật tính A-di-đà, nữ cũng có Phật tính A-di-đà. Nếu mình thực hiện cái thực tướng niệm Phật, tức là Phật tại tâm, duy tâm tịnh độ, Phật tại tâm, mà hiện tiền thế giới Sa Bà là trở thành tịnh độ cực lạc. Thế thì cái trường hợp thứ tư này là cái trường hợp khó nhất. Tu về niệm Phật tịnh độ tôn là khó nhất. Làm thế nào mà chuyển tâm ta thành ra tâm Phật, Phật ở lòng ta? Thì đấy là thực tướng niệm Phật. Còn thường ra sự tướng thì ở trong cái thế giới cực lạc, thế giới tịnh độ, thế giới an dưỡng, thế giới an lạc, thường thường có chia ra chín bậc. Sở dĩ có chín bậc, hoa sen chín cánh hay là đài sen, đài tháp chín lầu chín bậc, cái chín đó là bởi vì căn cứ vào cái công đức tu dưỡng thân tâm của mỗi người cao hay thấp, cho nên cái chia ra chín bậc cao thấp khác nhau, là tùy theo cái sự cố gắng tu dưỡng thân tâm của mỗi Phật tử. Mỗi tu dưỡng cố gắng cao thấp khác nhau như thế nào thì cũng được hưởng cái đài sen cao thấp như vậy. Nên quý vị nếu mà phát tâm mà niệm Phật cố gắng thì tôi thấy là cái thực tướng niệm Phật này nó cũng giống như là niệm Phật tam muội vậy, niệm Phật chính định. Niệm Phật tam muội hay thực tướng niệm Phật cũng là giống nhau. Niệm Phật chính định tức là niệm Phật tam muội, hay là thực tướng niệm Phật cũng giống nhau, tức là Phật tại tâm, tâm là Phật, Phật là tâm. Chuyển thế giới Sa Bà khổ đau này thành ra thế giới cực lạc an vui. Phật tại lòng ta. Thì đây là thực tướng niệm Phật. Hay là niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật chính định. Nếu mà quý vị niệm Phật được chính định thì trường hợp đó các vị trong kinh có nói là dự chi thời trí. Trong kinh A Di Đà cũng như là cái khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc thì có nói là nếu các vị hành giả mà niệm Phật, tức là thuần thành, thuần thành, thành thực và sâu sắc, thì trường hợp đó các vị trước khi mà lâm chung có thể biết được cái thời gian Đức Phật sẽ đến và Đức Quan Âm Thế Chí sẽ đến để đón tiếp cái đấy. Có nhiều vị biết trước được thời gian ra đi hiện tại ngay bây giờ, chứ không phải xa xôi nào, không phải ảo tưởng, không phải giả thuyết, mà đây là thực tiễn. Các vị nhất tâm niệm Phật. Tôi thấy là hiện tại ngay đời tôi ở gọi là chùa Cổ Lễ ở tỉnh Nam Định, huyện Trực Ninh, có cái ông Phó Kinh, tên ông là ông Phó Kinh, ông chuyên môn khắc kinh A Di Đà. Ông biếu, ông tặng, ông ấn tống, ông biếu những người niệm Phật và ông khuyến khích người niệm Phật. Thì quý vị nhận thấy là trước khi ông mất, ông biết rõ cái thời gian ông ấy mất. Ông mặc khăn đỏ, áo đỏ vào, ông đi chào. Ông đi chào bà con hàng xóm. Ông biết trước. Tức là dự chi, trong khi con nói là dự chi thời trí, tức là dự kiến biết trước cái thời lâm chung ra đi, biết trước, biết được những cái giờ mà mình sắp sửa mình mất, tự biết trước cái giờ chút hơi thở cuối cùng. Trong kinh có nói rõ là dự chi thời trí, biết trước là cái thời gian lâm chung nó đến. Dự chi thời trí, nếu nhất tâm niệm Phật thuần thành, sâu sắc và thành thực ba cái điểm đó thì trước khi quý vị mất đi thì quý vị biết được thì giờ. Tôi nói kể thí dụ như ông cụ Phó Kinh ở bên cạnh cái chùa Cổ Lễ ở huyện Trực Ninh, Nam Định, ông cũng tu pháp môn niệm Phật, chuyên môn ông khắc kinh, in kinh, ông biếu kinh A Di Đà, ông biếu chuỗi, biếu kinh A Di Đà. Nhưng trước khi ông mất thì ông mặc quần áo đỏ, đội khăn đỏ và ông đi chào các bà con, biết đúng cái ngày ông mất. Mà hiện bây giờ thỉnh thoảng tôi thấy mọi nơi cũng thỉnh thoảng vẫn có các hàng Phật tử, có một số các vị Phật tử thiện nam tín nữ biết trước được cái giờ phút ra đi. Như kinh đã dạy là dự chi thời trí, biết trước được cái giờ lâm chung nó sẽ đến. Báo cho bà con, báo cho gia đình biết trước. Nhưng mà phải có nhất tâm, phải có thuần thành, phải có chính tín thì mới được, chứ không phải đơn giản. Còn phổ thông thì chỉ làm cho người ta thân tâm không còn vọng động, không còn loạn động, không còn vọng tưởng, không còn mê lầm, mà thân tâm được trong sáng, được bình tĩnh, được trong sáng. Đó là cái thực tế. Nên thưa quý vị, thì hôm nay là đột xuất mà tôi đến đây, tôi gặp Thượng Tọa chủ trì tại chùa Đức Hòa. Thượng Tọa vẫn nói là Hòa Thượng phát tâm có gì nói cho các Phật tử về pháp môn niệm Phật. Thế thì tôi cũng biết cái phần nào, tu được phần nào thì mang nói ra để cúng dường tam bảo, để hồi hướng cho tất cả các hàng Phật tử thiện nam tín nữ để tu dưỡng thân tâm theo cái pháp môn niệm Phật. Mà cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn dễ tu, dễ chứng nhất, dễ thành đạt nhất. Trong ba pháp môn thì thường ở Việt Nam ta thì thường có ba pháp môn chính: thiền, tịnh và mật. Thiền tức là thiền tịnh, thiền tông. Tịnh là tịnh độ tông. Mật là mật tông. Ba cái pháp môn tu, tu thiền, tu tịnh và tu mật, thì trong cái pháp môn mà tu tịnh là dễ tu nhất, dễ đạt nhất. Như tổ Thảo Đường Hòa Thượng tổ có nói: duy hữu niệm Phật nhất môn tối vi tiệp kính. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật làm con đường đơn giản, con đường vắn tắt, dễ đạt tới chứng ngộ, dễ dàng nhất. Thế còn ở trong kinh sách, chư Phật và chư Tổ thường nói như bốn điều: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thắc lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ. Hữu thiền hữu tịnh độ, do như hổ đới giống. Vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tương đồng trụ. Tổ nói rằng nếu mà tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người 9 người bị sai lạc. Thứ hai, nếu mà tu tịnh độ mà không tu thiền thì vạn người tu thì vạn người thành đạt. Số 3, nếu mà các vị Phật tử mà tu được cả thiền và cả tịnh độ thì cái đó cũng giống như con hổ đã mạnh rồi mà bây giờ này có cánh có sừng nữa, thì con hổ mạnh biết mấy. Tiền đề có 4 tiền đề: tiền đề số 1, tiền đề số 2, tiền đề số 3, bây giờ tiền đề số 4. Cái tiền đề số 4 ấy, nếu mà người ta không tu thiền mà ông chẳng tu tịnh độ thì những người đó sẽ phải sa đọa vào thế giới khổ đau, phải nằm trên giường sắt, phải ôm cột đồng. Tức là có 4 chủ đề mà Đức Chư Tổ, Chư Phật đã khuyên. Đại tiền đề số 1, đại tiền đề số 2, đại tiền đề số 3, đại tiền đề số 4. Tôi nói các vị nhớ, có tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người say 9. Trái lại mà tu thiền mà tu tịnh độ mà không tu thiền thì vạn người tu, vạn người thành đạt. Nếu mà tu cả thiền, tu cả tịnh độ thì cũng giống như con hổ đã mạnh rồi mà lại có cánh, có sừng nữa. Tiền đề số 4, nếu mà người ta không biết tu thiền mà cũng chẳng tu tịnh độ, chẳng niệm Phật thì những kẻ đó sẽ phải sa đọa, phải thế giới khổ đau mê lầm, phải nằm trên giường sắt, phải ôm cột đồng. Còn pháp môn tu thì tôi nhắc lại, đơn giản có 4 pháp môn. Một là trì danh niệm Phật, hai là quan tượng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thực tướng niệm Phật. Như chúng tôi vừa mới trình bày, mong rằng tất cả các cụ, cụ ông, cụ bà, các vị thiện nam tín nữ cố gắng 4 pháp môn đó, mình chọn cái pháp môn nào đơn giản nhất mình có thể mình tu dưỡng được. Tôi cầu xin Tam Bảo, chư Phật, chư vị tôn pháp, chư hiền thánh tăng, chư vị Bồ Tát, chư vị hộ pháp thiện thần, chư vị thiên long bát bộ, để gia hộ cho tất cả những các hàng Phật tử, các cụ, các ông, các bà, các cháu được đạt sự tốt lành, đạt sự tốt lành nhé.